Thế bây giờ sau khi có cái nhìn tổng quát như vậy, tôi mời các anh chị đọc một số đoạn, không có giờ để đọc hết, chúng ta đọc một số đoạn thôi. Trước hết là lời mở đầu chương 1 câu 1. Chương 1 câu 1 viết rất vắn tắt làm sao? Khởi đầu tin mừng Đức Giêsu Kitô con Thiên Chúa. Có vậy thôi. Mỗi sách tin mừng sẽ bắt đầu bằng một cách khác nhau. Các anh chị lấy lại Thánh Matthew và xem Ngài mở đầu bằng cách nào. Bắt đầu bằng
đây là gia phả Đức,
bản gia phả Đức Giêsu Kitô. Còn Luca thì bắt đầu bằng cách nào? Luca bắt đầu bằng tin mừng về thời thơ ấu Chúa Giêsu. Còn Thánh Gioan thì làm sao? Từ khởi nguyên đã có ngôi lời. Mỗi vị bắt đầu một cách. Thánh Marco bắt đầu rất đơn giản, có mỗi một câu thôi à. Khởi đầu tin mừng Đức Giêsu Kitô con Thiên Chúa. Bây giờ chúng ta tập trung vào cái câu đó coi. Tin mừng. Tin mừng có giống tin lành không?
Không
giống à? Thế nó khác chỗ nào? Thật ra đó, nó là cái cách dịch thôi. Cách dịch thôi. Cái từ ở trong tiếng Hy Lạp Evangelion, chúng ta dịch sang tiếng Latin Evangelium. Ở đây có một số anh chị mà lớn tuổi hơn tôi nữa, có nhớ cái thời xưa đó, các cha còn làm lễ bằng tiếng Latin đó. Thế xong mà các cụ nói với nhau bảo là cha sang Evan rồi. Có nhớ không? Cha sang Evan rồi. Sang Evan nghĩa là làm sao? Evangelium đấy. Tức là cái phần đọc tin mừng đó. Cái từ gốc là như vậy. Thế thì ngày xưa chúng ta dịch là phúc âm. Bây giờ mình dịch là tin mừng. Người Pháp á, người ta dịch là bonne nouvelle, tin tốt. Cái bản dịch của anh em tin lành, dịch từ bản tiếng Pháp ra. Tôi biết như vậy. Ví dụ tên của các thánh tông đồ ở bên anh em tin lành dịch sát tiếng Pháp Pierre, Thánh Mác, thấy không? Thánh Răng, dịch sát từ tiếng Pháp. Thế thì người ta cũng dịch cái bonne nouvelle là tin lành. Nhưng mà gốc ở trong tiếng Hy Lạp thì cũng vẫn là vậy thôi, Evangelion. Khác nhau ở cái cách dịch đó. Ngày hôm nay người Công giáo chúng ta dùng cả hai từ tin mừng hay là phúc âm. Ngày xưa trong xã hội Do Thái thời Cựu Ước, tin mừng là gì? Tin mừng trước hết nó mang một ý nghĩa có tính xã hội. Cụ thể, hoàng đế vừa mới sinh con trai, vừa mới có cậu con trai, đấy là tin mừng cho toàn dân. Rồi khi mà ra trận đánh nhau mà quân ta thắng thì có anh lính anh ấy chạy từ mặt trận, làm gì đã có cell phone, làm gì đã có điện thoại di động, anh ấy chạy từ mặt trận anh phi ngựa về để báo cho vua là ta thắng rồi. Evangelion, tin mừng đấy. Cái nghĩa bình thường ở trong xã hội là như vậy. Sau này cái nghĩa đó được tôn giáo hóa. nó mang một nội dung tôn giáo. Cho nên trong sách Isaiah chúng ta đọc thấy cái câu đẹp thay bước chân người trên khắp núi non, rao giảng tin mừng. Thấy không? Rao giảng tin mừng. Nhưng mà tin mừng đây không phải là tin mừng thắng trận của ông vua trần thế, mà là tin mừng Thiên Chúa cứu độ. Mang một nội dung tôn giáo. Thế thì khi mà chúng ta đọc cái câu khởi đầu tin mừng, tôi đang bắt đầu đọc một cuốn sách, mà cuốn sách này là tin mừng, là tin vui, tin hạnh phúc cho tôi này. Mà tin mừng đó là về cái gì? Về Đức Giê-xu. Đức Giê-xu. Khi mẹ Maria hạ sinh đứa con, thì đứa con đó được đặt tên là gì? Giê-xu. Tên mà thiên thần đã chỉ trước. Nhưng mà ở trong đời sống trần thế, Chúa Giê-xu có tên là Giê-xu. Giống như các anh, các chị và tôi cũng có tên, tên cúng cơm, Giê-xu. Nhưng mà không chỉ là tin mừng về Đức Giê-xu, mà là Thánh Ma-cô nói thêm Đức Giê-xu Ki-tô. Ki-tô chúng ta hiểu rồi là Đấng Mê-si-a. Trong tiếng Do Thái, Đấng Mê-si-a, Đấng được sức giàu. Người Việt Nam, người Công giáo, bình dân vẫn gọi là Đấng cứu thế. Cho nên đây là tin mừng không chỉ về một con người, cho dù con người đó tài giỏi đến đâu, mà là về Đấng Mê-si-a. Và Đấng Mê-si-a, Đấng cứu thế này, Thánh Ma-cô lại nói thêm nữa là Con Thiên Chúa. Nếu chỉ là về một nhân vật lỗi lạc ở trong lịch sử thế giới thì xin lỗi, thiếu gì nhân vật lỗi lạc. Nhưng mà không, đây là Con Thiên Chúa. Chính vì thế, những gì mà Ngài dạy chúng ta mới cung cấp cho ta chân lý trọn vẹn về cuộc sống của mình, về ý nghĩa của lịch sử, của cả vũ trụ. Cho nên cái câu mở đầu của Thánh Ma-cô nghe có vẻ nó ngắn gọn đơn sơ, nhưng mà quan trọng lắm. Từng từ một: khởi đầu tin mừng Đức Giê-xu Ki-tô, Con Thiên Chúa. Và nguyên cái câu mở đầu đó đã mời gọi chúng ta phải tập trung, bởi vì đây là tin mừng của Đức Giê-xu Ki-tô, Con Thiên Chúa. Cho nên tôi phải tập trung để tôi xem Ngài dạy tôi cái gì, Ngài làm điều gì cho tôi, cho nhân loại. Một ghi nhận nữa mà chắc các anh chị ít khi nào nghe nói tới. Ở chỗ này, Thánh Ma-cô nói đến Đức Giê-xu Con Thiên Chúa. Mà các nhà nghiên cứu người ta nói là trong suốt tin mừng Ma-cô chỉ có hai chỗ Thánh Ma-cô nói đến Đức Giê-xu Con Thiên Chúa. Mà đây là một. Thế còn cái chỗ thứ hai là chỗ nào? Nếu mà nhớ chưa rõ chỗ nào mà nhớ mang máng vậy được thì cũng đã giỏi rồi. Giờ các anh chị lấy chương 15 ra của Ma-cô. Chương 15 là chương kể về cuộc tử nạn của Chúa Giê-xu. Ở câu 33 kể chuyện Chúa Giê-xu chết trên thập giá. Đến câu 37, Thánh Ma-cô viết làm sao? Đức Giê-xu lại kêu lên một tiếng lớn rồi tắt thở. Bức màn chướng trong đền thờ bỗng xé ra làm hai từ trên xuống dưới. Viên đại đội trưởng đứng đối diện với Đức Giêsu, thấy người tắt thở như vậy liền nói: quả thật người này là con Thiên Chúa. Có hai chỗ nói đến Đức Giêsu là con Thiên Chúa. Một chỗ là ở câu đầu tiên, một chỗ là gần cuối sách Tin Mừng Marco, mà là lúc Chúa Giêsu chịu chết trên thập giá. Có bao giờ các anh chị để ý đến chi tiết này không? Và nếu chúng ta để ý đến chi tiết này thì điều đó muốn nói cái gì? Nhiều khi mình nói là tôi tin Đức Giêsu là Đấng Kitô, là con Thiên Chúa. Nhưng mà Đức Giêsu nào? Con Thiên Chúa nào? Thì có thể cũng giống như là nhiều người Do Thái thời đó, cũng giống như ngay cả các môn đệ của Chúa Giêsu cũng vậy. Khi mà họ tin Ngài là Đấng Mêsia, Đấng Cứu Thế, thì họ hình dung ra Ngài là vị lãnh tụ chính trị sắp giải phóng dân tộc của mình khỏi đế quốc Roma đây. Cho nên có thể miệng thì tuyên xưng tôi tin Đức Giêsu là Đấng Mêsia, Đấng Kitô, con Thiên Chúa, nhưng mà trong trí khôn đó thì lại nghĩ về từ ngữ đó với một nội dung khác. Chỉ đến khi mà Đấng Mêsia, con Thiên Chúa ấy chịu khổ hình và bị người ta đóng đinh trên thập giá, coi như là sự thất bại hoàn toàn, thì chính giây phút ấy, viên đại đội trưởng, một người ngoại giáo, lại thốt lên một câu: quả thật ông này là con Thiên Chúa. Cho nên khi ta tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô, con Thiên Chúa, thì phải hiểu được rằng Đấng Thiên Chúa ấy không phải là Đấng Thiên Chúa của quyền lực chính trị, không phải là Đấng Thiên Chúa của phép lạ kinh tế, mà là Đấng Thiên Chúa của tình yêu thương đi đến tận cùng, đến nỗi hiến mạng sống trên thánh giá. Và chỉ lúc ấy cái dung nhan đích thực của Thiên Chúa hằng sống mới được bày tỏ. Và điều đó Thánh Marco kể lại để tra vấn đức tin của chính chúng ta vào Chúa Giêsu. Những cái chi tiết ở trong sách thánh mà chúng ta đọc đó, khi được liên kết với nhau như thế sẽ giúp cho mình hiểu rõ lời kinh thánh hơn. Đấy là một trong những chi tiết mà tôi xin các anh chị quan tâm.